Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học lời của Chúa ở trong sách Công vụ các sứ đồ. Và hôm nay thì chúng ta bắt đầu học vào đoạn thứ 21, từ câu 1 đến câu 14. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Công vụ các sứ đồ, đoạn 21, từ câu 1 đến câu 14. Với cái tựa đề là Phao-lô về lại Jerusalem. Và tôi xin đọc. Đã xảy ra, chúng tôi chịu phân rẽ khỏi họ, ra khơi, đi thẳng đến thành Cốt, ngày tiếp theo đến đảo Rô-đơ và từ đó đến thành Bà-ta-ra, gặp một chiếc tàu đến Phê-ni-si. Chúng tôi đã lên tàu, ra khơi, thấy đảo Chíp-rơ thì liền ở bên trái, hải hành đến xứ Syri. Chúng tôi đã xuống tàu tại thành Ti-rơ, vì tại đó chiếc tàu phải xuống hàng. Tìm được các môn đồ, chúng tôi đã ở lại đó 7 ngày. Họ đã bởi đấng thần linh bảo Phao-lô chớ đi lên đến Jerusalem. Khi chúng tôi đã ở trọn các ngày, chúng tôi đã ra đi, tiếp tục hành trình. Hết thảy họ với vợ và con đã tiễn chúng tôi cho đến ngoài thành. Chúng tôi đã quỳ xuống trên bờ, cầu nguyện. Chúng tôi đã chào từ giã nhau, rồi chúng tôi đã lên tàu, còn họ đã trở về nhà của họ. Chúng tôi đã kết thúc hải trình khi từ thành Ti-rơ đến thành Bê-tô-lê-mai. Chúng tôi đã chào thăm các anh chị em cùng cha và ở lại với họ một ngày. Hôm sau, những người cùng đi với Phao-lô và ông đã lên đường đến tại thành Sê-sa-rê, vào trong nhà của Philip, người giảng tin lành, là người thuộc nhóm 7 chấp sự ở lại với người. Người có 4 con gái đồng trinh, họ biết nói tiên tri. Chúng tôi đã ở đó nhiều ngày, có một tiên tri kia tên là Agabus xuống từ xứ Giu-đê. Người đã đến với chúng tôi, lấy dây thắt lưng của Phao-lô, trói chân tay của mình, nói, Đức Thánh Linh phán như thế này, dân Do Thái tại thành Jerusalem sẽ trói như vậy. Người nào dây thắt lưng này thuộc về, và giao nộp vào trong tay các dân ngoại. Khi chúng tôi đã nghe các lời ấy, thì cả chúng tôi và các người ở đó, đều xin người đừng đi lên tới thành Jerusalem. Nhưng Phao-lô đã trả lời rằng, các anh chị em làm gì mà khóc lóc và làm nát lòng tôi, vì tôi đã sẵn sàng chẳng những chỉ chịu trói, nhưng cũng chịu chết tại thành Jerusalem cho danh của Đức Chúa Giê-xu. Khi người chẳng chịu thuyết phục, thì chúng tôi ngưng và nói rằng, nguyện ý Chúa được nên. Kính thưa Hội Thánh, sau lời chia tay và bài giảng cuối cùng dành cho các trưởng lão tại Ê-phê-sô, thì Phao-lô và các bạn của ông đã tiếp tục lên đường để về lại thành Jerusalem như ông đã định. Phao-lô rời xứ A-si để về lại Jerusalem vào khoảng giữa của mùa xuân năm 58 trước ngày lễ ngũ tuần. Sau đó, ông đã bị đám dân theo Do Thái giáo nổi loạn muốn giết ông. Nhưng quân lính La Mã đã kịp thời đến nơi đem ông vào đồn lính. Kể từ đó, ông có cơ hội để giảng tin lành cho các vua, các quan ở trong đế quốc La Mã. Nhưng ông cũng sẽ phải chịu khổ vô cùng vì danh Chúa, đúng y theo lời phán dạy của Chúa, như đã chép ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 9 từ câu 15 đến câu 16 mà chúng ta đã học. Kể từ Công vụ các sứ đồ đoạn 21 trở đi, thì chúng ta được học biết về mấy năm cuối cùng của Phao-lô. Học biết về sự ở tù của ông trước khi ông bị chết chém vào năm 68 trong lần đế quốc La Mã bắt hại Hội Thánh lần thứ nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 21 từ câu 1 đến câu 14. Trước hết là câu 1. Đã xảy ra, chúng tôi chịu phân rẽ khỏi họ, ra khơi, đi thẳng đến thành Cốt. Ngày tiếp theo đến đảo Rô-đơ và từ đó đến thành Bà-ta-ra. Câu 2. Gặp một chiếc tàu đến Phê-ni-si, chúng tôi đã lên tàu, ra khơi. Động từ chịu phân rẽ có nghĩa đen là bị xé ra, như là thịt bị xé ra khỏi xương. Cách nói chịu phân rẽ nhằm nhấn mạnh đến cái sự phải bị phân rẽ ngoài ý muốn. Nghĩa là hoàn cảnh khiến cho phải phân rẽ chứ lòng người thì không muốn như vậy. Luca đã dùng động từ này để nói lên cái sự gắn bó vô cùng mật thiết giữa Phao-lô, các bạn của ông, với các trưởng lão của Hội Thánh tại Ê-phê-sô. Cuộc chia tay đã khiến cho ai nấy đều khóc rất nhiều vì quá đau lòng. Khi được biết rằng Phaolô sẽ phải chịu khổ vì danh Chúa, nhất là biết rằng sẽ không còn bao giờ được gặp lại nhau trong thế gian. Phaolô và các bạn của ông sau khi từ giã các trưởng lão của hội thánh ở tại Ê-phê-sô thì đã lên tàu ra khơi. Tàu đã chạy thẳng đến thành Cốt, ngày hôm sau đến đảo Rô-đơ, rồi đến thành Patara. Ở tại Patara, Phaolô và các bạn của ông đã chuyển sang một tàu khác để đi đến xứ Phê-ni-si. Và chúng ta để ý thấy ở trong các phân đoạn 20 và 21 này thì ông Luca đã ghi một cách rất là chi tiết tên của các thành phố, các hải cảng, các trạm, các bến tàu mà Phaolô và các bạn của ông đi qua hoặc là ghé lại. Có lẽ một trong những cái lý do chính đó là tại vì những cái thành phố này, những cái hải cảng này, những hòn đảo này đều là những cái địa điểm danh tiếng vào cái thời bấy giờ. Mà bởi vì chúng ta không muốn quan tâm đến những cái chi tiết mà không có quan hệ gì đến vấn đề thuộc linh của chúng ta, cho nên chúng tôi đã quyết định không có dùng cái thời gian để mà nói nhiều về cái tình hình nổi tiếng của những cái hòn đảo đó, những cái thành đó hoặc là những cái bến cảng đó. Phần lớn chúng nó nổi tiếng là nhờ có những cái đền thờ tạ thần danh tiếng. Xứ Phê-ni-si là cái vùng duyên hải của địa Trung Hải, nằm về phía bắc của xứ Galilee và lúc bấy giờ thì thuộc về Syria. Phê-ni-si có hai cảng lớn là Sidon và Tyre, là hai thành mà Đức Chúa Giê-xu đã từng ghé qua, như đã chép trong Ma-thơ đoạn 15 câu 21. Và hai thành này cũng đã được Đức Chúa Giê-xu nhắc đến ở trong Ma-thơ đoạn 11 câu 21. Câu 3. Thấy đảo Chipre thì lìa nó bên trái, hải hành đến xứ Syri. Chúng tôi đã xuống tàu tại thành Tyre, vì tại đó chiếc tàu phải xuống hàng. Lìa đảo Chipre bên trái có nghĩa là trên hải trình, từ Tây sang Đông. Khi gặp đảo Chipre ở đằng trước, thì chiếc tàu đã chạy về phía bên phải của đảo, hướng về Phê-ni-si của xứ Syri. Tyre là một hải cảng lớn của Phê-ni-si. Tàu đã buông neo tại đó để xuống hàng. Phaolô và các bạn của ông cũng đã xuống tàu đi vào trong thành. Câu 4. Tìm được các môn đồ, chúng tôi đã ở lại đó 7 ngày. Họ đã bởi đấng thần linh bảo Phaolô chớ đi lên đến Jerusalem. Chúng ta không biết các môn đồ của Chúa ở tại thành Tyre là những người tin Chúa từ khi Đức Chúa Giê-xu ghé qua Tyre, hay là họ tin Chúa bởi các môn đồ của Chúa từ Jerusalem đã tản lạc đến đó và rao giảng tin lành tại đó sau cái cơn bách hại của Do Thái giáo ở tại Jerusalem. Là cái cơn bách hại đã khiến cho chấp sự Ê-tiên phải chịu tử đạo. Phaolô và các bạn của ông đã ở lại với con dân Chúa trong hội thánh tại Tyre suốt 7 ngày. Con dân Chúa tại Tyre bởi sự thần cảm mà biết Phaolô sẽ phải chịu khổ vì danh Chúa sau khi ông về lại Jerusalem. Bởi sự thần cảm có nghĩa là được Đức Thánh Linh báo cho biết. Cũng bởi sự thần cảm mà họ đã lên tiếng khuyên Phaolô đừng đi lên Jerusalem. Nghĩa là Đấng Thần Linh đã cảm động lòng họ để họ khuyên can Phaolô. Họ lên tiếng khuyên Phaolô theo sự nhận thức Đấng Thần Linh đã ban cho họ, nhưng không phải Ngài truyền cho họ phải ngăn cản Phaolô. Ngài báo cho họ biết sự Phaolô phải chịu khổ vì danh Chúa sau khi về đến Jerusalem là để họ dâng lời cầu thay cho ông. Đồng thời, Ngài cũng cảm động lòng họ để họ theo lời dạy của Đức Chúa Giê-xu về cái sự phải trốn tránh khi bị bắt hại, để khuyên Phaolô đừng về lại Jerusalem. Sự khuyên can như vậy có thể là để thử thách Phaolô. Chính Phaolô đã nhận được cái sự tỏ ra trực tiếp của Đức Thánh Linh trong thần trí của ông và được Ngài tiếp tục làm chứng cho ông ở mỗi thành phố ông ghé qua về cái sự ông phải chịu khổ, như đã chép trong công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 23 mà chúng ta đã học. Vì thế, trừ khi có mệnh lệnh trực tiếp từ Ngài, Phaolô không thể không về lại Jerusalem. Qua sự việc này, chúng ta rút ra bài học. Nếu Chúa đã phán dạy chúng ta về một điều gì đó, thì chúng ta gắng sức và trung tín làm theo lời phán dạy của Ngài. Có thể anh chị em trong hội thánh sẽ lên tiếng ngăn cản chúng ta, mà lời ngăn cản đó hợp lý, không sai nghịch thánh kinh. Nhưng nếu không phải là mệnh lệnh trực tiếp từ Chúa, thì chúng ta không thể vâng theo. Vì chúng ta đã có mệnh lệnh trực tiếp từ Chúa về cái việc mà Ngài muốn chúng ta làm hay là muốn chúng ta chịu đựng điều gì. Thì như vậy, bất cứ sự thay đổi nào cũng phải là mệnh lệnh trực tiếp đến từ Chúa. Câu 5. Khi chúng tôi đã ở trọn các ngày, chúng tôi đã ra đi, tiếp tục hành trình. Hết thảy họ với vợ và con đã tiễn chúng tôi cho đến ngoài thành. Chúng tôi đã quỳ xuống trên bờ, cầu nguyện. Câu 6. Chúng tôi đã chào từ giã nhau, rồi chúng tôi đã lên tàu, còn họ đã trở về nhà của họ. Ở trọn các ngày là ở trọn 7 ngày. Chiếc tàu đã cần 7 ngày để xuống hàng cũ và lên hàng mới. Sau đó, Phaolô và các bạn của ông đã từ giã con dân Chúa ở tại Tyre để tiếp tục cuộc hải trình. Gia đình của con dân Chúa tại Tyre đã đưa tiễn Phaolô và các bạn của ông cho đến tận bến tàu ở bên ngoài thành. Trước khi Phaolô và các bạn của ông lên tàu, họ đã quỳ xuống trên bờ biển với con dân Chúa tại Tyre cùng nhau cầu nguyện. Người ở lại thì cầu nguyện và chúc phước cho người đi. Người đi cũng cầu nguyện và chúc phước cho người ở lại. Và đây là một trong các sinh hoạt rất là tốt đẹp, đầy ơn Chúa của Hội Thánh. Câu 7. Chúng tôi đã kết thúc hải trình khi từ thành Tyre đến thành Ptolemai. Chúng tôi đã chào thăm các anh chị em cùng cha và ở lại với họ một ngày. Câu này giúp cho chúng ta hiểu rằng cuộc hải trình của Phaolô và các bạn của ông đã kết thúc khi họ xuống tàu tại thành Ptolemai. Từ đó cho tới khi về đến Jerusalem thì họ sẽ đi đường bộ. Họ đã ở lại Ptolemai một ngày thông công với con dân Chúa ở tại đó. Câu 8. Hôm sau, những người cùng đi với Phaolô và ông đã lên đường đến tại thành Caesarea, vào trong nhà của Philip, người giảng tin lành, là người thuộc nhóm 7 chấp sự ở lại với người. Câu 9. Người có 4 con gái đồng trinh, họ biết nói tiên tri. Đường bộ từ Ptolemai đến Caesarea là khoảng chừng 48 km, tức là trọn một ngày đi đường. Nếu chúng ta đi 1 tiếng đồng hồ 5 km, thì 10 tiếng đồng hồ đi được 50 km, nhưng mà chúng ta cũng cần khoảng có 1 cho tới 2 tiếng để mà nghỉ ngơi giữa các chặng đường. Cho nên có thể nói là mất khoảng từ 11 cho tới 12 tiếng đồng hồ để mà đi trọn cái khoảng đường từ Ptolemai đến Caesarea. Những người cùng đi với Phaolô có ít nhất là 8 người. Theo danh sách được ghi trong công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 4, thì gồm có Sobate quê ở Bere, Aritat và Secundu là người Thessalonica, Gaius và Timothe quê ở Đẹp-bơ, Tychicơ và Trophim quê ở Asia. Ngoài ra còn có Luca là người ở bên cạnh Phaolô, ghi chép lại các hành trình truyền giáo của Phaolô. Philip được nói đến ở đây chính là Philip đã giảng tin lành cho dân Samari, đã báp têm cho viên hoạn quan Ethiopi và sau đó đã định cư tại Caesarea, như công vụ các sứ đồ đoạn 8 câu 40 cho chúng ta biết. Ông là một trong 7 chấp sự đầu tiên của hội thánh tại Jerusalem, như chúng ta đã học trong công vụ các sứ đồ đoạn 6 câu 5. 4 cô con gái của Philip không lấy chồng và đều biết nói tiên tri. Sự nói tiên tri của 4 cô gái này có thể được hiểu là họ vừa rao giảng tin lành dựa trên lời Chúa trong Thánh Kinh Cựu Ước, vừa nói trước một số điều sẽ xảy ra có liên quan đến hội thánh. Có các trường hợp tiên tri về các việc sẽ xảy ra đã được ghi trong công vụ các sứ đồ, như là đoạn 11 từ câu 27 đến câu 28 và đoạn 21 từ câu 10 đến câu 11 mà chúng ta đang học ngày hôm nay. Ngày nay, trong hội thánh vẫn có những người được Chúa gọi vào chức vụ tiên tri, nam cũng như nữ, và họ được Chúa ban cho biết trước một số điều sẽ xảy ra trong hội thánh địa phương hoặc là trong hội thánh chung. Chúng ta đang sống trong những ngày sau cùng mà Gioan đã tiên tri trong Gioan đoạn 2 câu 28 đến câu 32 và đã được sứ đồ Phi-rơ nhắc lại trong công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 17 đến câu 21, có nghĩa là rất là nhiều người trẻ sẽ nói tiên tri trong những ngày cuối cùng này. Câu 10. Chúng tôi đã ở đó nhiều ngày. Có một tiên tri kia tên là Agabus xuống từ xứ Giu-đê. Câu 11. Người đã đến với chúng tôi, lấy dây thắt lưng của Phao-lô trói chân tay của mình, nói, Đức Thánh Linh phán như thế này. Dân Do Thái tại thành Jerusalem sẽ trói như vậy, người nào dây thắt lưng này thuộc về, và giao nộp vào trong tay các dân ngoại. Ở đó, tức là ở tại thành Cesare trong nhà của Philip, tiên tri Agabus đã từng tiên tri về cơn đói kém lớn ở trong khắp đế quốc La Mã như đã được ghi trong công vụ các sứ đồ đoạn 11 câu 28. Xứ Giu-đê nằm tiếp liền về phía nam của xứ Samari và thành Cesare thì thuộc về cực bắc và cực tây của xứ Samari. Tiên tri Agabus đã đến gặp Phao-lô và các bạn của ông cùng các con dân Chúa ở tại Cesare. Ông đến là để truyền lời làm chứng của Đức Thánh Linh cho Phao-lô về sự Phao-lô sẽ chịu khổ vì danh Chúa khi về đến Jerusalem. Có lẽ đây là lần cuối cùng Đức Thánh Linh làm chứng cho Phao-lô về sự ông sẽ phải chịu khổ vì danh Chúa. Lần này Đức Thánh Linh không chỉ làm chứng riêng cho Phao-lô mà là trước hội thánh qua lời nói và hành động cụ thể của Agabus. Dây thắt lưng vào thời ấy là một sợi dây làm bằng vải, rất dài, có thể quấn chung quanh lưng, phía bên ngoài, áo khoác ngoài, làm nhiều vòng. Túi đựng tiền, dao, gươm hay là một số vật dụng cá nhân có thể được dắt vào dây thắt lưng. Động từ lấy ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh được dùng ở trong câu 11 có nghĩa đen là nhấc lên. Vì vậy chúng ta có thể hiểu rằng Phao-lô đã cởi dây thắt lưng và áo khoác ngoài của ông để đâu đó trong nhà. Và Agabus đã đến đó nhấc dây thắt lưng lên. Động từ giao nộp không được dùng với cái nghĩa là giao nộp một cách tình nguyện, mà là giao nộp theo cái sự bị ra lệnh. Câu 12. Khi chúng tôi đã nghe các lời ấy, thì cả chúng tôi và các người ở đó đều xin người đừng đi lên tới thành Jerusalem. Đại danh từ chúng tôi trong câu này là chỉ về các bạn đồng hành của Phao-lô, còn các người ở đó là con dân Chúa ở tại Cesare. Trước lời tiên tri và hành động minh họa của Agabus, mọi người đều lên tiếng, ngăn cản Phao-lô, không muốn ông về lại Jerusalem. Sự ngăn cản này là phải lẽ vì chính Đức Chúa Giê-xu đã dạy cho các môn đồ của Ngài, khi bị bách hại trong thành này thì phải trốn sang thành kia. Lời ấy được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 23. Và vì các môn đồ không biết rõ những gì Đức Thánh Linh đã truyền cho Phao-lô, cho nên đương nhiên là họ phải khuyên Phao-lô tránh cái sự bị bách hại. Trong suốt dòng lịch sử gần 2.000 năm qua của Hội Thánh, con dân Chúa vẫn bỏ trốn khi bị bách hại. Nhưng nếu có mệnh lệnh trực tiếp của Chúa rằng họ phải đối diện với sự bách hại, thì họ sẵn lòng vâng phục Chúa. Thực tế, hàng chục triệu con dân Chúa đã bị bách hại cho đến chết vì danh Chúa. Trong ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, thì số con dân Chúa đã chết được sống lại sẽ nhiều hơn số con dân Chúa đang sống được biến hóa. Vì trong ngày Đấng Christ đến để đón Hội Thánh, sẽ không có bao nhiêu người đang sống mà thật lòng tin Chúa và sống theo lời Chúa. Như lời Chúa đã phán và được chép lại trong Luca đoạn 18 câu 8. Trái lại, số người xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ sẽ rất là nhiều, đến hơn 2 tỷ người. Câu 13. Nhưng Phao-lô đã trả lời rằng, các anh chị em làm gì mà khóc lóc và làm nát lòng tôi? Vì tôi đã sẵn sàng chẳng những chỉ chịu trói nhưng cũng chịu chết tại thành Jerusalem cho danh của Đức Chúa Giê-xu. Câu trả lời của Phao-lô cho thấy ông đã quyết tâm vâng phục Chúa, sẵn sàng chấp nhận bất cứ những gì Chúa cho phép xảy ra cho ông, kể cả sự khổ và sự chết. Ông đã thật sự sống cho Chúa và chết cho Chúa như các lời ông đã viết cho hội thánh ở tại Galati và Roma. Galati đoạn 2 câu 20 chép, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt là tôi sống bởi đức tin vào trong con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Trong Roma đoạn 14 câu 7 đến câu 8, chép, vì chẳng có người nào trong chúng ta sống cho chính mình, cũng chẳng có người nào chết cho chính mình. Vì nếu chúng ta sống cho Chúa. Cũng vậy, nếu chúng ta chết cho Chúa. Vậy nên, dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Qua cái câu trả lời của Phao-lô, chúng ta cũng được biết là các bạn của Phao-lô và con dân Chúa tại Cesare đã khóc nhiều trong khi khuyên can Phao-lô. Tình yêu của họ dành cho Phaolô cũng đã khiến cho Phaolô bị đau đớn ở trong lòng. Sự đau đớn khi thấy những người mình yêu thương, quý mến, buồn khổ. Nếu chúng ta yêu anh chị em cùng cha của mình đến mức lòng của chúng ta sẽ như tan nát khi thấy các anh chị em cùng cha của mình buồn khổ, thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ nói hay làm điều gì khiến tổn thương anh chị em của mình một cách không công chính. Có những sự chúng ta có thể gây cho anh chị em của mình bị tổn thương, như là khi quở trách sự phạm lỗi, phạm tội của họ, như Phaolô đã từng quở trách Phi-e-rơ trước mặt hội thánh ở tại Antioch. Nhưng đó là cái điều công chính mà chúng ta cần phải làm để cứu giúp anh chị em của mình. Những lời nói nghi ngờ, dèm chê và ngay cả lời nói đùa mà mình không muốn người khác nói về mình thì đừng bao giờ nói ra. Chúng ta cần tập ít nói lại. Lời của Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 29 dạy chúng ta rằng: chớ có lời trò chuyện hư xấu nào ra từ miệng của các anh chị em, nhưng là lời lành có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe. Chúng ta hãy tập làm sao để mà chúng ta chỉ nói với mọi người những lời lành, là những lời có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe. Như vậy, tất cả những lời nào mà không giúp ích cho người nghe, không đem lại sự gây dựng cho người nghe, không đem ơn đến cho người nghe, thì đó không phải là lời lành. Thì đó không phải là lời mà chúng ta nên nói. Tất cả những gì chúng ta nói về và làm cho anh chị em của mình là chúng ta nói về và làm cho chính Đấng Christ. Vì mỗi anh chị em của chúng ta là một chi thể của Ngài. Câu 14. Khi người chẳng chịu thuyết phục thì chúng tôi ngưng và nói rằng nguyện ý Chúa được nên. Với câu trả lời của Phaolô thì mọi người đã nhận biết rằng ông đã cương quyết, sẵn sàng chịu khổ, thậm chí chịu chết vì danh của Chúa. Vì thế không còn ai khuyên can Phaolô nữa. Tất cả mọi người đồng ý phó thác Phaolô vào trong tay Chúa và cầu xin ý Chúa được thành toàn trên ông. Mỗi một con dân của Chúa hoàn toàn được tự do lựa chọn trước Chúa, kể cả chọn bỏ Chúa. Hội thánh có thể góp ý, khuyên bảo, răn đe tùy theo từng trường hợp, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về mỗi một người trong cuộc. Nhưng con dân Chúa thì nên theo cái nguyên tắc sau đây. Thứ nhất, nếu không có sự trực tiếp phán dạy của Chúa thì phải làm theo các nguyên tắc căn bản của Thánh Kinh. Thứ nhì, nếu có nhiều lựa chọn mà không lựa chọn nào nghịch lại Thánh Kinh thì con dân Chúa có thể hỏi ý kiến của các anh chị em trong hội thánh, nhất là của các trưởng lão và người chăn ở trong hội thánh địa phương. Thứ ba, ý kiến tốt nhất sẽ là ý kiến có sự đồng thuận của tất cả các trưởng lão không ở trong cuộc. Các trưởng lão không ở trong cuộc là các trưởng lão không có quyền lựa chọn trong cái sự việc đang được xem xét. Hay nói cách khác, nếu có một sự việc nào đó cần phải tìm hiểu ý kiến của các trưởng lão, mà trong số các trưởng lão lại có trưởng lão ở trong cái sự việc đó, thì cái ý kiến của cái trưởng lão ở trong sự việc đó sẽ không được kể đến, mà chỉ là ý kiến của những trưởng lão không ở trong cuộc mới được kể đến. Và tốt nhất là nên có cái sự đồng thuận của tất cả các trưởng lão. Chúa đặt ra các trưởng lão trong hội thánh là để chăn dắt con dân Chúa trong mỗi hội thánh, từ thuộc thể đến thuộc linh. Vì thế con dân Chúa nên vâng phục các trưởng lão, trừ khi chính mình nhận được cái sự phán dạy trực tiếp từ Chúa, khác với cái sự góp ý, khuyên bảo của các trưởng lão. Như trường hợp của Phaolô mà chúng ta đang học ngày hôm nay. Chỉ cần một lần không vâng phục các trưởng lão là đủ để cho ma quỷ có cơ hội tấn công người không vâng phục. Vì cái sự không vâng phục đó thể hiện, thứ nhất là sự kiêu ngạo ngầm của người không vâng phục. Người ấy tự cho là mình khôn sáng hơn các trưởng lão trong hội thánh, là những người mà Chúa đã đặt để trong hội thánh để chăn dắt hội thánh của Ngài ở tại đó. Thứ nhì, sự tham muốn làm theo ý riêng để thỏa mãn các ích lợi hay là các sự thuận tiện trước mắt, mà không quan tâm đến những cái hại lâu dài về sau. Và thứ ba là cái sự tự tách mình ra khỏi cái sự hiệp một của hội thánh. Con dân Chúa nào biết tôn trọng, vâng phục các trưởng lão và người chăn trong hội thánh địa phương thì sẽ luôn kinh nghiệm một cuộc sống vui thỏa trong Chúa, dù có phải trải qua bất cứ cảnh ngộ nào. Vì người ấy được hưởng toàn bộ các ân phước Chúa ban cho hội thánh, mà chỉ những người có đức tin, có lòng vâng phục mới nhận lãnh được. Cảm tạ Chúa, với cái phương tiện truyền thông mạng hiện nay, Còn dân chúa ở những nơi không có trưởng lão vẫn có thể tham khảo ý kiến của các trưởng lão ở nơi khác. Trong trường hợp không có trưởng lão ở nơi mình đang sống, thì con dân chúa có thể chọn thông công với một hội thánh địa phương có trưởng lão và xem mình như là chi thể ở xa của hội thánh tại địa phương ấy. Cần giữ sự thông công mật thiết với hội thánh tại địa phương ấy. Cũng có trường hợp trưởng lão địa phương đã tỏ ra bất xứng ở trong chức vụ vì không có nếp sống đúng theo lời Chúa, không làm tròn bổn phận của trưởng lão. Khi ấy, con dân chúa tại đó có thể chọn thông công với một hội thánh địa phương khác có trưởng lão. Khi thời điểm đến, Chúa sẽ sửa phạt trưởng lão bất xứng ấy. Cũng có trường hợp trưởng lão và đa số con dân chúa trong một hội thánh địa phương phạm tội mà không ăn năn. Khi ấy, con dân chúa không can dự trong sự phạm tội thì cần phải ra khỏi hội thánh địa phương ấy ngay sau khi đã hai lần khuyên bảo mà không kết quả. Và kính thưa hội thánh, tới đây thì chúng ta kết thúc bài học này. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào hội thánh. Mỹ Linh xin kính mời hội thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Từ Nay Có Ngài. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Đời tôi nhiều đau buồn, bao nhiêu niềm vui của đời nào đâu kéo dài, chỉ như sương mai theo năm tháng thoáng qua mà. Tôi luôn ô tư lòng trăn trở, tìm đâu một con đường cho tôi bình an thỏa lòng, mừng vui mãi hoài. Dẫu cho đời đau thương, tôi vẫn sẽ được an bình. Nhưng một ngày được Chúa gọi mời, bên Chúa Giêsu lòng tôi phấn khởi. Băng khoăn không còn, từ nay tôi sẽ mãi bên anh. Nương nơi Giêsu đời tôi mới được vui mừng an lòng. Bên tôi từ nay có Ngài cùng đi suốt đường, giúp tôi lính chân. Các ngươi hãy cứ ở trong ta và ta trong các ngươi, như nhánh nho không thể từ chính mình kết quả, trừ khi nó cứ ở trong gốc nho, thì các ngươi cũng không thể như vậy, trừ khi các ngươi cứ ở trong ta. Được Chúa gọi mời, bên Chúa Giêsu lòng tôi phấn khởi. Bao nhiêu băn khoăn không còn, từ nay tôi sẽ mãi bên anh. Nương nơi Giêsu đời tôi mới được vui mừng an lòng. Yeah. cả cuộc lẫn trần. Amen. Cảm tạ Chúa, Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.